Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng của năm phụng vụ. Hôm nay được gọi là ngày tất niên hay là giao thừa. Ngày giao thừa để ngày mai Chủ nhật 28 tháng 11, anh chị em bước vào năm mới, năm lịch phụng vụ mới. Đêm giao thừa linh thiêng lắm, chuyển giao giữa cái cũ với cái mới. Giống như là ngày 31 tháng 12 sắp tới đây, chúng ta chuyển từ năm 2021 sang năm 2022. Hoặc là người Việt Nam mình còn ăn Tết âm lịch, cũng có đêm giao thừa, đêm đó còn linh thiêng nữa. Có thánh lễ giao thừa, nếu không bị Covid, rồi có lễ đầu năm, một sự chuyển giao, giao thừa. Ngày hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, là cơ hội tốt nhất để chúng ta cùng nhau suy nghĩ, cầu nguyện, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Đặc biệt là mỗi cá nhân của từng người một năm vừa qua, những gì đã xảy ra, và chúng ta nhìn vào, hướng về những gì sẽ xảy ra trong năm phụng vụ mới. Một cái điểm khác biệt của lịch thế gian với lịch phụng vụ, đó là chúng ta biết chúng ta mong đợi gì. Nếu mà người ta chuyển giao từ năm 2021 sang năm 2022 sắp tới đây, một tháng nữa thôi, nhưng mà người ta không biết cái gì sẽ xảy ra vào năm 2022. Thậm chí có một số người tiên đoán thế này thế nọ. Có người thì tiên đoán là sắp tận thế, sắp bánh trung, vân vân. Nhưng mà thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giêsu đã nói rất rõ, ngay cả chính Ngài trong thân phận của con người, ngôi lời Thiên Chúa làm người ở trên trần gian này, cũng không biết là khi nào điều đó sẽ xảy đến mà. Ngày cánh trung, ngày tận thế. Và chắc chắn là người ta cũng không thể nói trước được cái gì sẽ xảy ra vào năm 2022. Tuy nhiên, thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nhìn vào tương lai, nhìn hướng về tương lai sắp tới bằng con mắt đức tin, thì chúng ta biết được rằng là mình đang mong đợi cái gì. Mong đợi cái gì, thưa anh chị em? Rõ ràng là chúng ta đang mong đợi Chúa Giêsu đến lần thứ hai và Ngài thiết lập vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Y như là trong bài đọc 1 chúng ta nghe sách ngôn sứ Daniel, vương quốc với quyền thống trị cũng như địa vị cao cả của vương quốc khắp thiên hạ sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao. Vương quyền của dân ấy là vương quyền vĩnh cửu, và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục dân ấy. Chúng ta có thể mình không biết rằng là khi nào, mà cũng không biết là cái gì sẽ xảy ra từ bây giờ cho đến ngày cánh chung. Nhưng chúng ta biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Đó là Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Và chúng ta, nếu mình chuẩn bị sẵn sàng, thì chúng ta vui mừng, hân hoan, háo hức, đợi chờ ngày mà chúng ta sẽ được vào dự bữa tiệc trên thiên quốc, trong nhà của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha đón những đứa con vào trong nhà của Ngài dự bữa tiệc trên thiên quốc, nơi không còn khóc lóc, không còn đau khổ, không còn ốm đau bệnh tật, nơi tràn đầy hạnh phúc. Và hạnh phúc đó là hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc đời đời, không gì cướp mất được. Và thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của năm phụng vụ, để chúng ta chuẩn bị chuyển tiếp sang năm mới vào ngày mai, đêm giao thừa này, giao thừa phụng vụ này. Chúng ta nhìn lại thử coi một năm vừa qua đã nhận được những ân huệ gì, ân huệ nào từ Thiên Chúa. Chúa đã ban cho mình những ân huệ nào, mình thử kiểm lại coi, điểm lại coi. Thưa anh chị em và các bạn, mình điểm lại coi mình đã nhận được những ân huệ nào. Đôi khi ta quá chú trọng đến những biến cố đau thương, nhất là năm vừa qua thực sự là một năm vô cùng khó khăn vì đại dịch virus corona. Ở Việt Nam và trên toàn thế giới, dường như không một vùng miền nào, một lãnh thổ, một quốc gia nào thoát khỏi con virus corona. Khách không mời mà đến, đuổi cũng không chịu đi, giết cũng không chết, cứ dai dẳng hết biến thể này tới biến thể kia. Và chúng ta chỉ mong ước một điều mà bên Nhật họ đang nghiên cứu có thể sẽ xảy ra, đó là biến thể của virus corona Delta. Nó biến thể, rồi cuối cùng nó tự diệt luôn. Trong cái tiến trình biến, nó không biến nổi nữa. Và ai làm được chuyện đó, chỉ có Chúa ra tay thôi. Thì lúc đó virus corona mới biến khỏi mặt đất này. Chứ không thì nước này chích ngừa, nước kia không chích ngừa, nó lại lây lan từ chỗ này sang chỗ khác. Trong một nước người này chích, người kia không chích, người này muốn chích, người kia không chịu chích, rồi nó cứ dài dẳng mãi không biết đến bao giờ mới dứt. Thì mình ngước về tương lai, nhìn lên đấng quyền năng, dầu lòng thư xót, tha thiết xin Ngài ra tay. Chỉ có nó tự sinh thì nó tự hủy thôi. Virus corona tự đuổi đến, bây giờ người ta vẫn chưa biết. Nhưng mà mọi cái đều nằm trong tầm quyền soát của Chúa mà. Sợi tóc trên đầu rơi xuống, Chúa còn đếm được. Huống chi là virus corona cất đi hàng triệu mạng sống của con người trên trái đất này. Và gây ra biết bao nhiêu là những thảm cảnh bi thương về đủ mọi mặt, kinh tế, chính trị, khoa học, giáo dục, y tế, đủ hết. Vậy thì chúng ta hướng về tương lai và phó thác năm mới này, năm phụng vụ mới này, cho lòng thương xót của Chúa, và tin rằng quyền năng của Chúa sẽ thực hiện được. Một cái ví dụ thôi, để thấy rằng là cái gì nó tự sinh, mà không phải nó tự sinh, nó không phải con người cho nó sinh ra, thì nó cũng phải tự hủy, mà cũng không phải nó tự hủy. Đấng mà sinh ra nó thì sẽ có quyền cất nó đi, cho nó hiện diện, và cũng có quyền không cho nó hiện diện, virus corona này trên thế giới. Nhìn về hướng tích cực đó đi, thưa anh chị em. Để mình nhìn vào một năm vừa qua, biết bao nhiêu người đã ra đi lặng lẽ âm thầm, biết bao nhiêu người bị lây nhiễm đang còn nằm trên giường bệnh, biết bao nhiêu người thất nghiệp, phá sản, đều ảnh hưởng hết tất cả các thứ. Mà Chúa còn gìn giữ chúng ta, tôi và anh chị em, mình còn đang nói, đang nghe nhau đây, đang chia sẻ lời Chúa đây. Bình an tới giờ phút này thì hãy hallelujah, tạ ơn Chúa. Đừng có nhìn về những cái chuyện buồn, những chuyện đau thương rồi mình giày vò, rồi mình than thân, thở than thân trách phận. Nhưng mà giữa bao nhiêu biến cố, bao nhiêu khó khăn thử thách trong năm vừa qua, mà Chúa cho gia đình tôi, cộng đoàn tôi và cá nhân tôi lướt đi được, lướt qua được, vượt qua được, mà vẫn còn tín thác vào Chúa cho tới giờ phút này. Để Chúa hỏi, khi con người đến liệu còn lòng tin trên trái đất này nữa hay không? Nó bị thử thách như vậy, và không chịu nổi thử thách, đã ngã gục, đã bỏ hết rồi, bỏ cuộc hết rồi. Liệu còn niềm tin trên trái đất này nữa hay không? Dạ thưa, còn có, chúng còn đây, thưa Chúa. Lòng thương xót Chúa còn thương đến chúng con, gìn giữ chúng con đến giây phút này để chúng con nói với Chúa rằng, lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ khó khăn nào, thử thách nào, đau thương nào, chúng con vẫn lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Đó, vương quyền nó sẽ tồn tại mãi mãi khi có những con người tín thác tuyệt đối vào Chúa như thế. Rồi chúng ta nhìn lại coi, mỗi ngày trong năm phụng vụ vừa qua là năm C đấy, bắt đầu từ mùa vọng, rồi mùa Giáng sinh, rồi mùa thường niên một, rồi đến mùa chay, đến mùa phục sinh, rồi qua mùa thường niên hai, cho đến ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Mỗi ngày chúng ta được thưởng thức những món ăn tinh thần Chúa dọn cho chúng tôi, dọn cho chúng ta. Chúng tôi chỉ là người bồi bàn, người bưng món ăn đến cho anh chị em mà thôi. Chính Chúa dọn sẵn những món ăn đó. Và có nhiều người, rất nhiều người đón nhận. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khước từ. Cũng giống như dụ ngôn Chúa nói mở tiệc cưới, những khách được mời thì chối từ, người thì đi coi nhà, người thì đi tậu đất, người thì lo đi hỏi vợ, vân vân. Người thì lo thị trường chứng khoán, người thì lo kinh doanh địa ốc, vân vân. Họ đã từ chối. Và Chúa ra ngã đường mời bất cứ ai mù què câm điếc mà hết vào. Thì anh chị em mình chúng ta là những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi, thấp cổ, bé miệng. Mình được mời vào dự bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc mình Chúa thiêng liêng mỗi ngày. Chúa dọn đấy thưa anh chị em. Tôi chỉ là người bồi bàn thôi. Bê đến, có khi bê lộn. Gọi món này bê món kia. Rồi có khi thì người này gọi thì không bê, bê cho người kia. Có khi chúng tôi phục vụ, nhìn lại cũng có nhiều thiếu sót. Về kỹ thuật, về hình ảnh, về âm thanh, về ánh sáng, về nội dung cũng có. Có em mới nhắn cho tôi mới giật mình. Cho nói là đang quay phim thì có mấy em báo là bị âm tính không đến được. Virus corona mà âm tính thì đến được, chứ sao lại không đến được? Có phải nói là dương tính không đến được? Đầu mình nghĩ là dương tính mà miệng mình nói là âm tính, mà mình vẫn không biết là mình nói sai, cứ tưởng là mình nói đúng. Rồi có người nghe lại, nói lại, mình mới biết rằng ồ, mình sai trong vô thức. Nhiều lần như vậy đó thưa anh chị em, nghĩ một đàng nhưng mà miệng lại nói một kiểu, mà lại cứ nghĩ rằng mình nói đúng, nói đúng như điều mình nghĩ. Đấy, cái giới hạn của con người như vậy đấy. Thưa anh chị em, nhìn lại một năm vừa qua đi, mình được dự bàn tiệc lời của Chúa, thì tôi đã giữ như thế nào? Và lời của Chúa tôi tham dự, tôi nuốt lời của Chúa vào. Lời của Chúa có tiêu hóa được ở trong tôi hay không? Tức là có đem ra thực hành trong cuộc sống của tôi hay không? Gọi là sống lời Chúa, thực hành lời Chúa. Tôi đón nhận lòng thương xót của Chúa và tôi có đem lòng thương xót ấy ra thực hành, gọi là sống lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa trong cuộc sống của tôi. Người ta có thấy rằng là một năm vừa qua tôi được biến đổi, mà tôi thấy có nhiều anh chị em trong chuyên mục gọi là tản mạn cuối tuần ngày thứ bảy và sống được chuyên nhân ngày thứ sáu, anh chị em nói lên những sự biến chuyển, biến đổi đó. kỳ diệu lắm. Trong cơn đại dịch vừa qua, nhiều người đã được biến đổi vì không biết làm gì ở trong nhà, rồi lướt mạng và lên trang web tín thác, tình cờ được nghe lời Chúa và từ đó dính luôn, ghiền luôn. Và Chúa biến đổi từ cái tiêu cực, cái bi quan, yếm thế, chán đời sang cái tích cực, cái lạc quan. Từ cái thụ động sang cái hành động, năng động, tích cực chứ không còn tiêu cực nữa. Thay đổi cái suy nghĩ thì thay đổi hành động và lời nói. Tạ ơn Chúa, những món ăn tinh thần ấy có đem lại hiệu quả. Mà mình không được rước lễ, thực sự rước lễ mình thánh Chúa, thì mình rước lễ thiêng liêng. Mà khi mình rước lễ thiêng liêng thì như Chúa ngự vào thật, thì con xin nắm lấy cùng thờ lại, để đền thờ tâm hồn của mình có Chúa ngự. Nếu mình yêu mến Chúa thực sự thì Chúa ngự vào trong lòng mình. Còn nếu mình không yêu mến Chúa, không khao khát, thì có rước lễ ở nhà thờ nào đi nữa, có nhà thờ chính tòa hay đến Roma, hay được chính Đức Thánh Cha cho mình rước Chúa, thì cũng chẳng ơn ích gì, chẳng có đem lại lệ lộc gì. Nhiều người nghĩ là phải rước mình thánh hay là dâng lễ, phải bị thánh lễ từ Đức Thánh Cha hay Đức Giám Mục thì mới có giá trị hay là giá trị hơn. Không. Thánh lễ cho một linh mục quê mùa rốt nát như tôi, hay là một người rất thánh thiện và cao, nó đứng đầu hội thánh như là Đức Thánh Cha, thì cũng là thánh lễ. Mà quan trọng là anh chị em khi tham dự, thái độ tâm tình của anh chị em như thế nào, vẫn Chúa Giêsu thánh thể đấy, vẫn lời Chúa ấy, vẫn mình thánh Chúa ấy, nhưng mà người đón nhận với tâm tình như thế nào, có sẵn sàng hay không, có khao khát hay không, có yêu mến hay không, và có tín thác hay không, thì người ấy sẽ được biến đổi, lời Chúa sẽ biến đổi và mình thánh Chúa sẽ biến đổi người ấy. Cũng ăn bữa tiệc ấy, cũng bằng đó thực khách, nhưng mà có người thì biết thưởng thức, thấy nó ngon, có người không biết thưởng thức thì chê nó dở. Và có người thì không thèm ăn, đến nó ngồi chơi thôi, không ăn, đi ăn món riêng của mình, hay là về nhà ăn công nguội. Vậy thì cũng có nhiều người nghe lời Chúa đấy chứ. Và trang web tín thác tiệm.net nghe, rồi cầu nguyện lòng thương xót Chúa đấy chứ. Nhưng mà được biết đổi hay không là do chính người ấy thôi. Chúa nói Phao-lô là ơn ta đủ cho con. Ơn ta đủ cho con. Và khi làm công việc này, chúng tôi cũng thấy Chúa ban ơn cho mình làm. Không có ơn Chúa thì bản thân tôi không làm được cái gì. Làm sao mà làm được? Sức người làm sao mà làm được? Có nhiều anh em hỏi, tại sao anh Long có thể làm được nhiều việc như vậy mỗi ngày, bằng đó món ăn mình gửi cho người ta. Và mỗi ngày một kiểu, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Cái đó chúng tôi cũng đọc cách đây cũng phải 7-8 năm rồi. Nhưng bây giờ đọc lại, thu âm lại, lại thấy cái tâm tình mình nó có sự biến đổi trong đó. Cảm nhận được hơn. Từ cái điều mình đọc cách đây 7-8 năm, rồi mình cảm nhận cái đó trong suốt 7-8 năm, thăng trầm, lên thác xuống gành, lên voi xuống chó, rồi thì vinh quang ê chề nhục nhã nếm đầy đủ hết, thì cảm thấy nhật ký lòng thương xót Chúa như là nó thấm vào mình, như là cuộc đời của mình. Rồi ngày thứ năm là những câu chuyện sư tích cũ trong ánh sáng lòng thương xót Chúa. Bây giờ nhiều người lớn bảo nghe chuyện cổ tích cũng thích, mà những câu chuyện anh chị em nghe rồi, quen rồi. Nhưng mà bây giờ nghe trong ánh sáng lòng thương xót Chúa lại khác. Nhiều khi mình nghe cho nó vui, nghe thấy hay hay, cũng hấp dẫn, cũng thú vị. Nhưng mà rút ra được cái gì trong cuộc sống của mình để thực hành lòng thương xót Chúa thì chưa ai làm. Thì bây giờ mình làm. Rồi ngày thứ sáu thưa anh chị em, vì người ta cần chứng nhân, cần những người để sống hơn là những người nói, cần những người làm chứng hơn là những thầy dạy. Mà nếu những người dạy ấy để cho người ta tin thì là họ đã sống cái điều họ dạy, họ rao giảng. Họ chính là người chứng nhân về những điều họ rao giảng, hay họ rao giảng những điều họ sống. Vậy thì nhiều người đã được ơn biến đổi là nhờ nghe những chứng nhân ấy. Người ta được như thế, người ta như thế mà tại sao tôi lại không? Cho nên họ được biến đổi. Và tản mạn cuối tuần giúp cho anh chị em mình nghe những câu chuyện của người này người kia, những suy nghĩ, những cảm nhận, rồi chuyện trên trời dưới đất, chuyện xã hội, chuyện đạo, chuyện đời đủ hết. Và ngày Chủ nhật thì chúng ta, những người trẻ gặp nhau trong điểm hẹn Chủ nhật, hai người yêu nhau hết nước này đến nước kia, những cuộc tình mỗi tuần nó một biến đổi một kiểu khác nhau, nhưng mà chung quy lại vẫn là tin mừng lòng thương xót Chúa là đoạn kết, là chung cuộc. Đi đâu rồi cũng quay về Roma, đường nào cũng dẫn về Roma, đó là lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, rồi câu chuyện các thánh là chuyện đạo, chuyện đời. Các thánh từ đạo Việt Nam cũng như các thánh, có nhiều vị thánh ngay cả chúng tôi bây giờ mới biết là tên vị thánh đó. Mình thấy rằng là muôn vàn những người tội lỗi yếu đuối mà họ tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, Chúa biến họ trở thành những vị thánh, Chúa thay đổi họ. Thì tại sao ta không thay đổi được? Cứ như thế thưa anh chị em, một năm mình nhìn lại như vậy để coi những món ăn mà tôi thưởng thức đó, tôi có biết thưởng thức nó hay không? Tôi có làm cho món ăn đấy nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, đời sống tâm linh và cho tôi thêm lòng tín thác vào Chúa hay không? Anh chị em tự mình suy nghĩ thử coi. Và tôi cũng suy nghĩ là tôi là người dọn món ăn đó cho anh chị em, tôi có được biến đổi hay tôi chỉ là người bê thôi? Thưa anh chị em, mình nhìn lại, đang là giao thừa mà, sang năm mới đến nơi rồi. Năm mới phụng vụ mới, mình sẽ làm gì mới đây? Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Còn năm qua mình nhìn lại, chính Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để có những cách thức làm. Nó khác và nó mới. Nó không xáo mòn, khó lắm, thưa anh chị em. Cái gì cũng thế, nói đi nói lại, nghe đi nghe lại cũng chán. Ấy mà lời Chúa cả bao nhiêu ngàn năm rồi, vẫn là như thế. Trời đất qua đi mà lời ta nói không hề qua đi. Ai làm cho mới, ai làm cho khác, ai làm cho lạ? Thưa Chúa Thánh Thần. Và lời Chúa nói rằng linh mục nào rao giảng lòng thương xót của ta thì ta xức dầu vào môi miệng người ấy, để lời người ấy nói ra tác động vào tâm trí người nghe. Cả người nói người nghe đều được sức giàu. Chúa làm đấy thưa anh chị em. Và chúng ta cứ kiên trì tín thác để Chúa đưa, Chúa dẫn. Đồng thời mình phải chấp nhận một cái sự biến đổi. Có khi ta sợ biến đổi, vì nó biến đổi như vậy thì làm cho mình thấy mình không còn là mình nữa. Người xưa mình có quyền, mình nó đứng chỉ tay năm ngón, bây giờ mình biến đổi, càng làm lớn càng phải hầu hạ phục vụ. Người xưa mình nghĩ rằng mình không làm thiệt hại ai là được rồi, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại bảo vậy là thì ích kỷ quá, không làm thiệt hại ai nhưng mà đã giúp cho ai được chưa? Ngày xưa mình nói rằng là tôi không có xúc phạm đến ai là được rồi, nhưng mà bây giờ người ta xúc phạm đến tôi thì sao, tôi có tha thứ không? Đấy, thưa anh chị em, mình cứ nhìn lại đi, nhìn lại, để như Chúa nói là phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Tỉnh thức và cầu nguyện, tỉnh thức để nhìn lại những gì Chúa đã làm cho tôi, những gì tôi đã lãnh nhận, và tôi đã lãnh nhận những nén vàng ấy, tôi sử dụng như thế nào để sinh lợi ích cho tôi và cho anh em tôi. Tỉnh thức để tôi nhận ra đâu là thánh ý của Chúa, đâu là ý của tôi và ý của con người. Tỉnh thức để tôi nhận ra rằng là trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách đó, Mà ngày hôm nay tôi còn được sống như thế này, sống bình an, sống mạnh khỏe như thế này, có phải là ơn Chúa hay không? Hay là tôi lại bảo là hay không bằng hên, lại bảo là may, là do tôi khéo xoay sở, khéo thế này, khéo thế khác, là do tôi biết dùng thuốc này thế khác, mà quên rằng là Chúa ban cho tôi cái đầu óc biết suy nghĩ, đó là cái ơn rồi. Mà không nhận đó là ơn của Chúa, mà cứ ỷ vào sức của con người mình. Tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Mỗi ngày chuỗi lòng thương xót Chúa mân côi, tôi có kiên trì hay không? Nghĩa là 3 giờ chiều với chuỗi lòng thương xót Chúa, nếu có thể được, tôi có làm hay không? Và làm không phải là chỉ được thói quen, không phải chỉ là những lời đọc cho nó xong, cho nó qua, nhưng mà làm dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa đó. Với chọn niềm tín thác đó. Vì Chúa nói là lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu thì ơn ta càng ban cho con bấy nhiêu. Giờ đó là giờ lòng thương xót vinh thắng phép công bằng, 3 giờ chiều. Tôi có sắc tín như vậy hay không? Và cầu nguyện là một tương quan của tôi với Chúa. Tương quan ấy đặt trên căn bản là tín thác. Chúa là Cha đứng đầy quyền năng giàu lòng thương xót. Tôi có tín thác tuyệt đối vào Ngài hay không? Hay là tôi lại chạy theo những người có chức, có quyền, có tiền, có danh, có lợi? Tôi cậy rượu vào họ nhiều hơn là cậy rượu vào Chúa. Tôi tin vào họ hơn là tin vào Chúa. Tôi cầu cạnh họ, thay vì tôi cầu nguyện với Chúa thì tôi đi cầu cạnh họ. Cầu cạnh với cầu nguyện khác nhau đấy. Cầu nguyện với chọn niềm tín thác, cầu cạnh để trục lợi. Thưa anh chị em, nếu bây giờ mình nhìn lại như vậy thì chúng ta chỉ có nói hallelujah, tạ ơn Chúa. Chưa kể là tôi nhìn lại những lỗi lầm, những thiếu sót với Chúa và với anh chị em trong năm vừa qua. Chúa ban cho tôi ân huệ như thế, mà tôi đã dâng lời tạ ơn Chúa chưa? Mà lời tạ ơn đẹp nhất là lời nói cho mọi người về những điều kỳ diệu, về những ân huệ tôi nhận được. Tôi có dám can đảm để mà nói hay không? Hay là tôi sợ, hay tôi xấu hổ, hay tôi e, tôi ngại? Những người được chữa lành, họ muốn đi theo Chúa, chứ bảo đi về và nói cho mọi người biết những điều kỳ diệu Chúa làm cho con. Hãy đi nói cho mọi người biết về những điều kỳ diệu Chúa làm. Tôi có đi nói hay không? Đó là làm chứng đó. Tôi chẳng có bịa đặt, tôi chẳng có thêm thắt, tôi chẳng có đóng kịch. Nhưng mà có sao nói vậy người ơi? Cuối năm phụng vụ ngồi tính lại sổ đời, thấy biết bảo ân huệ Chúa ban như thế. Rồi với anh chị em của mình, tôi nhìn lại coi, tôi có đi loan báo cho họ về lòng thương xót Chúa hay không? Mỗi ngày tôi đón nhận được những món ăn tinh thần này, tôi có mời người khác, tôi có đem đi để phục vụ người khác hay không? Có người đã đem đến phục vụ tôi thưởng thức, thấy ngon, tôi cất đi để dành. Tôi trở thành ích kỷ và vô trách nhiệm. Chúa nói, ngày ta đến lần thứ hai, ta mong ước mọi người đều biết đến lòng thương xót của ta. Nếu họ biết mà họ không tin, không đón nhận là trách nhiệm của họ. Nhưng mà họ không biết là vì không có ai loan báo cho họ, thì trách nhiệm của con, những người đã biết và đã là tông đồ lòng thương xót Chúa. Cho nên một năm phụng vụ vừa qua, tôi giới thiệu lòng thương xót Chúa được bao nhiêu người, cho bao nhiêu người. Chúa sẽ hỏi đấy. Có điện thoại di động, có iPhone, iPad, rồi có điện thoại bàn, điện thoại vi tính bàn, rồi đủ thứ, laptop, rồi desktop, đủ thứ hết. Nhưng mà tôi có dùng nó để đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Có khi chẳng phải đi nữa, ngồi một chỗ như tôi này, có đi đâu đâu, ngồi một chỗ thôi, bấm một cái nút thôi là 10 người, bấm một cái nút nữa là 100 người, bấm một cái nút nữa là 1.000 người. Tôi có chịu khó như con ong cứ cặm cụi miệt mài mà làm hay không? Có những đêm ngồi bấm đến 1-2 giờ sáng thưa anh chị em. và không biết là được bao nhiêu người họ đón nhận. Thôi, mình cứ làm công việc loan truyền loan báo, còn ai đón nhận thì tự do của họ, và họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Họ không thể nói là con không biết được, có người đã cho con biết, tại sao con không chịu biết? Chúa sẽ hỏi. Cho nên ta cứ gửi, cứ giới thiệu, còn họ đón nhận hay không, giấy mời cứ đưa, mình là người đưa giấy mời thôi mà. Họ có vào dự tiệc hay không là họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Mà đến khi mà phòng tiệc đóng cửa lại rồi, họ có đến đứng ngoài thì ta không biết người là ai, cút khỏi mặt ta, hỡi những quần làm điều bất chính. Vì đã không sẵn sàng, vì đã không đi loan truyền lòng thương xót của ta, còn đến đây làm cái gì nữa? Thưa anh chị em, đấy, trả lời trước mặt Chúa những cái đó. Ngày hôm nay ngồi ta tản mạn, ngày cuối năm mà, ngồi nhấp ly chè nóng, tách trà nóng hoặc tách cà phê ngồi, rồi sau đó anh chị em thinh lặng trước mặt Chúa và tự hỏi những điều chúng tôi gợi ý cho anh chị em. Tôi cũng làm như anh chị em, với anh chị em.
Chúa, khi tim con mây mù giăng lối, con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, khi hồn này còn lắm lo toan, con phải làm gì? Con phải làm gì? Con phải làm gì? Thì lạy Chúa, xin Ngài phán đi.
Con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, khi nhân gian phủ đầy gian dối, con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, khi cuộc đời còn lắm oan khiên, con phải làm gì? Con phải làm gì? Con phải làm gì? Thì lạy Chúa, xin Ngài phán đi.
Hãy trôi dậy mà đi, Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân, non tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.
Chưa tìm lẽ sống, con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, khi bạn bè lạc mất niềm tin, con phải làm gì? Con phải làm gì? Con phải làm gì? Thì lạy Chúa, xin Ngài phán đi.
Con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, bao em thơ không nhà không cửa, con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, bao gia đình còn mãi chia ly, con phải làm gì? Con phải làm gì? Con phải làm gì? Thì lạy Chúa, xin Ngài phán đi.
Hãy trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân, đón tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian. Con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, khi quê hương tin mừng chưa lớn, con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, khi bao người còn thiếu niềm tin, con phải làm gì? Con phải làm gì? Con phải làm gì? Thì lạy Chúa, xin Ngài phán đi. Hãy trôi dậy mà đi, Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân, đón tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.